Chứng nhất xin mời Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay thì chúng ta học Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Lần này thì mình học đến cái phẩm Dược Vương, Dược Vương Dược Thượng đó. Quý vị biết là phẩm Pháp Sư thứ 10, nhưng mà Đức Phật đó thì Ngài nói với Ngài Dược Vương Bồ Tát. Quý vị biết Dược Vương là gì không? Trong nhà đạo mình thì hay nói là cái đại vương, nhưng mà cái có vị Bồ Tát này thì cũng Dược Vương, đó là vua thuốc đó, vua thuốc thần dược. Cái chữ thần dược rất là chính xác, bởi vì là cái thuốc trị về cái tinh thần, chứ không phải là thần là thần thánh không. Bởi vì là cái Pháp Phật là cái phương thuốc trị về cái tâm bệnh rất là tốt. Bởi vì nhiều khi quý vị đau bệnh, mình đi kiếm thuốc này thuốc kia đủ thứ để trị bệnh, nhưng mà cái nguồn gốc bệnh, tức là tâm bệnh nó phát đầu tiên, cho nên đời nó mới sanh ra những cái thứ bệnh khác. Ví dụ như có những khi mà quý vị mắc phải những cái cơn bệnh gì đó, nhưng mà thật ra thì nếu mà mình có một cái phương pháp để mà trị bệnh đó, thì mình phải biết là cái phương pháp đầu tiên của mình có thể trị cho mình trước, tức là cái tinh thần của mình. Có cái ông mà dược sĩ mà ổng trước khi chết đó, thì ổng để lại 110 cái đề án cho người ta. Trong đó có một cái đề án là ổng nói là chính mình trị bệnh cho mình là cái phương pháp tốt nhất, là phải nên giữ cái tâm yên bình. Khi mình giữ cái tâm yên bình thì tự nhiên là những cái cơn bệnh của mình nó sẽ giảm xuống. Trong thực tế thì Đức Phật Ngài không có bệnh gì hết, nhưng mà Ngài chỉ là cái hiện tướng thân bệnh thôi. Quý vị cũng thấy lạ là phàm có thân thì phải có bệnh, đó là cái tất yếu, nhưng mà đối với chúng sanh thôi. Các hàng thánh giả đó là các ngài chỉ là thể hiện những cái thân bệnh, giống như Đức Phật đó, Ngài thể hiện cái thân bệnh. Cho nên trong kinh Di Ma có lần mà Ngài A Nan đi xin sữa cho Đức Phật, khi mà đi đến cái tịnh thất của Di Ma Cật xin sữa đó cho Đức Phật, Di Ma Cật mới hỏi cớ gì A Nan ông lại xin sữa. Ngài A Nan mới nói là: này cư sĩ, bởi vì Đức Thế Tôn có bệnh, ta xin sữa về để cho Đức Thế Tôn uống thuốc. Cư sĩ Di Ma Cật mới nói là: này A Nan, ông chớ phỉ báng Như Lai, kể cả chuyển lưng thánh vương kia đó, ít phước báo còn không bệnh hoạn, đừng nói chi là Đức Phật, làm sao bệnh được. Như chuyển lưng thánh vương, tức là vua trời đó, còn bị bệnh. Giống như là bây giờ quý vị thấy là Đế Thích Thiên hay là những vị trời tứ thiên vương á, là các ngài đâu có bệnh đâu, sống có bệnh gì hết, đến khi mà mãn tuổi thọ rồi mất thì không có bệnh hoạn gì hết. Nhưng mà Đức Phật á, là cái công đức còn hơn như thế nữa, thì làm sao mà ông lại nói là Đức Thế Tôn bệnh, chớ nói lời này Ngài A Nan, nói ra ta phỉ báng Như Lai tội chết. Đó là mới thấy là cái tinh thần mà Đại Thừa á, là nó mạnh mẽ như vậy. Bởi vì là lấy tâm làm cái trọng tâm, Cho nên nó là tâm mà mạnh thì tự nhiên thân mình nó khỏe, tâm mình nó yếu thì thân mình nó sẽ yếu. Bây giờ bữa nào mà quý vị á, mà thấy bữa nào mà quý vị có cái niềm vui gì đó thì tự nhiên á là mình khỏe lắm. Bữa nào mà có cái chuyện buồn, quý vị đang khỏe quý vị cũng yếu nữa, đúng không ạ? Cũng bệnh nữa. Cho nên vì vậy đó là nói mà cái niềm vui của thế gian tức là chỉ là cái đối đãi thôi. Chứ còn nếu mà quý vị thể hội được một cái thể tánh không hai, tức là vượt ngoài cái vui buồn của trần thế, sống bởi một cái tâm rất là an nhàn thanh tịnh, thì quý vị nghĩ đó là có bệnh gì mà không hết. Cho nên đây mới gọi là dược vương, là như vậy. Cho nên mới nói đó là cái tinh thần của kinh điển đó, đại thừa đó, là nó rất là mạnh mẽ. Nó vượt hết tất cả những cái thường của những cái mà những cái quan điểm của thế gian. Cho nên là có nhiều người á, là họ không có hiểu được cái tinh thần của Đức Phật, cho nên là họ có những cái quan điểm đó họ sai lầm, rồi họ đứng ở cái phương diện này cái họ nói ở cái phương diện kia. Ví dụ như có vị thì nói là cái kinh Đại Thừa không có, kinh A Di Đà không có, kinh Vô Lượng Thọ cũng không có, tất cả những kinh điển Đại Thừa cũng không có. Họ có những vậy rồi viết báo viết chí lên đủ thứ. Đây là không hiểu được cái tinh thần của cái kinh điển của Đức Phật. Thì cái vấn đề này đó thì Tề Mãn cũng có đi về Việt Nam vừa rồi đó, thì sẵn đi thì thăm mấy cái vị tôn túc đó, thì có đề hỏi về những vấn đề này. Thì mặc dù mình cũng biết nhưng mà sợ cái nhìn của mình thì lại nó không có thấu đáo, cho nên hỏi các bậc kỳ đức. Thì các ngài có nói đó, thực ra cái chuyện này thì đã xưa đã có rồi chứ không phải là ngày nay, nhưng mà tự vì không ai dám nói ra hết, bởi vì nếu mà nói ra đó người mà không hiểu họ phỉ báng thì về tội chết. Thật ra kinh điển á là hoàn toàn đó là của Phật giáo của chúng ta, là mình muốn biết kinh đó thiệt hay kinh giả đó thì trước mình phải hỏi ai, phải hỏi tác giả, đúng không? Nhưng mà tác giả là ai? Tác giả của kinh điển là ai? Là Đức Phật, phải không? Nhưng mà ngài nhập niết bàn rồi hỏi ai? Cho nên bây giờ mình nói là cái nào giả cái nào thiệt. Nhưng mà có cái chuyện như thế này là thật ra thì Đức Phật, lúc Đức Phật thuyết pháp đó thì ngài có viết ra không? Ngài có không có viết, đúng không? Nhưng mà các hàng thánh giả đó, đệ tử cứ nghe cái truyền đi truyền lại tới 500 đời. Ví dụ bây giờ là quý vị nghĩ là mình một đời, hai đời mình thấy xa, giờ cái đời ông nội mình biết không? Đời ông nội của mình mình thấy là mặc dù là ba mình cũng kể về ông nội đó, giống như ông nội của Tề Mãn đó, là cũng nghe ba Tề Mãn kể. Kể xong rồi cái Tề Mãn xuống thôi, đi xuống mới hỏi cái người bác, là hai cái câu chuyện khác nhau. Cũng là ba ruột mình kể mà đi hỏi cái người bác á. Từ ông cụ nhà ông kể thì thần thánh lắm, nói lúc đó ông nội đó là tắm rửa sạch sẽ rồi bỏ xả mùng xuống, rồi lúc đó rồi từ giả con cháu rồi nằm chết, rồi thấy ông nội mình quay quá giống như thiền sư vậy ta, xuống hỏi ông bác nó không có. Tức là nhiều khi là do cái sự tôn kính của mình đối với cái người cha, cho nên là mình phải nói một cái gì đó để mà cho cha mình thấy nâng bóc lên. Thì như vậy quý vị thấy là chỉ có một đời thôi đó, mình thấy là cái câu chuyện nó khác rồi. Bởi vậy là hơn 500 đời. Thì sau này đó là lần kết tập kinh điển lần thứ nhất, đến lần kết tập kinh điển lần thứ hai, rồi bắt đầu từ từ mới có cái chuyện là viết ra từ lá bối, đúng không ạ? Rồi sau này mới có giấy mực. Thì thử hỏi đó là kinh điển á, là nếu mà nói là của Phật viết thì Phật không có viết, nếu mà nói người sao viết lại đó thì thật ra thì kinh Tiểu Thừa, Đại Thừa đều là người sao viết lại cả, không có cái kinh nào mà Phật viết cả. Thì làm sao mà nói là Tiểu Thừa, nói là Đại Thừa không có, Đại Thừa nói Tiểu Thừa không có, đúng không? Nhưng mà quý vị phải biết một điều là cái sự tiếp nối của Phật giáo khác hơn các tôn giáo khác, là bởi vì đó là các hàng thánh giả đều chứng thánh hết. Giống như từ ngài A Nan, ngài A Nan chưa chứng thánh cũng chưa được vào trong cái hội kết tập kinh điển. Đến khi nào chứng thánh mới được vào kết tập kinh điển của Như Lai. Rồi các vị truyền truyền với nhau đều là hàng thánh giả hết. Bởi vì thánh giả có trí tuệ siêu việt, biết được cái ý của Phật. Mặc dù cái ngôn ngữ đó là tùy theo cái thời đại, tùy theo cái thời cuộc mà viết ra, nhưng mà cái ý Phật là không sai. Cho nên ví dụ như bây giờ là có vị hòa thượng nó kể nói tại bản nghe, ví dụ như kinh A Di Đà đó, thầy nói nếu mà để thầy viết thì thầy sẽ viết hay hơn. Hỏi sao thầy viết hay hơn? Bởi vì mình hiểu cái ý chỗ này là này nó hay. Thầy nói là trong thế giới Cực Lạc A Di Đà đó là diễn tả vàng bạc lưu ly xà cừ mã não san hô hổ phách. Vàng quý vị có biết không à? Bạc quý vị có biết không? Lưu ly quý vị có biết không? Tại bản chưa thấy lưu ly mà lần này tại bản về bên đó, tại bản đi thỉnh tượng á, bây giờ họ làm cái tượng lưu ly á. Cái lưu ly là giống như là cái hoa sen này nè, bằng quisto đó là lưu ly đó, nhưng mà họ pha màu cái này là lưu ly đó, bằng gọi là quisto. Xà cừ á là cẩm xà cừ. Mã não á thì tại bản vô tại bản thấy có mấy sâu chuỗi bằng mã não. Họ làm bằng mã não bây giờ giống như cái bột đá mà họ làm mình giống mã não, nhìn bóng đẹp lắm. Loại đó cũng gần 200.000 một sâu chuỗi á. Mã não, san hô xà cừ, mã não, hổ phách. Hổ phách thì tài bản chưa thấy, nhưng mà cái san hô đó là quý vị biết san hô để gì? Ở dưới biển đó, san hô. Thì như vậy đó là nếu mà diễn tả thế giới Cực Lạc mà như vậy đó là vẫn thua ở thế giới trần gian. Trần gian là thiếu còn cái gì? Kim cương. Kim cương giả gì? Ngọc, ngọc trai. Bởi vì kim cương và ngọc trai vẫn hơn vàng bạc lưu ly xà cừ mã não. Thì vậy thế giới Cực Lạc chẳng lẽ thua thế giới trần gian sao? Thì như vậy mới thấy là tùy, bởi vì cái lúc mà viết cái kinh điển đó đó là họ chưa có kim cương và chưa có ngọc trai. Nếu mà có kim cương và có ngọc trai họ sẽ diễn tả một cái cảnh giới như vậy. Thì như vậy bây giờ diễn tả thế giới Cực Lạc A Di Đà thì làm sao mà mình để cho người trần gian hiểu được, trên mượn cái cảnh trần gian để diễn tả cái cảnh giới đó. Chứ không phải là cái cảnh giới đó mà chỉ có những cái thứ đó không. Chứ còn nếu mà bây giờ nó là hoa sen ngàn cánh là vàng, là bạc làm cộng mà nhánh làm vàng, thì nếu mà nói là cái lá mà làm kim cương thì nó ngon hơn đúng không? Nếu mà bây giờ, nếu mà người sao bây giờ, nếu mà có người nào chứng thánh mà viết cái kinh đó đó, họ đưa cái kim cương và ngọc vô thì như vậy đó là cái cảnh giới đó người ta dễ hiểu hơn. Thì như vậy đó là, nhưng mà có một cái điều đó là cái trọng tâm của cái kinh điển, bởi vì các vị Bồ Tát mà viết ra những cái kinh đó, hay là những cái vị mà đã chứng thánh mà viết cái kinh A Hàm vân vân, các ngài đều chứng thánh hết, thì cái tâm của Phật và tâm của các ngài á là nó như nhau. Nhưng mà để diễn tả cái ngôn ngữ gọi là cái phương tiện, cho nên vì vậy đó là ở mọi cái thời cuộc có những cái ngôn ngữ để cho ta hiểu được ý của Phật tổ để họ tu hành giác ngộ. Đó là cái chỗ mà rất là chính xác, chứ không có cái gì mình phải bưng quơ cả. Thì như vậy đó là những cái hình ảnh đó, đó thì mình mới thấy được á là cái tâm Phật là không hai, ý Phật là không bao giờ mà sai lệch cả. Nhưng mà chỉ có phương tiện, trên mới nói là tất cả kinh điển đều là cái phương tiện cả, không có cái nào gọi là cái cứu cánh. Mà cái phương tiện đó mình tu hành, mình giác ngộ, khi giác ngộ rồi thì mới thấy là chỉ là cái ngôn ngữ mà thôi. Ví dụ như bây giờ là mình diễn tả một cái thế giới nào đó, chỉ diễn tả để cho mình hiểu thôi. Mình đủ cái niềm tin, khi mình đến đó làm cái cảnh giới nó hoàn toàn khác. Ví dụ như trong cái tinh thần Kinh Hoa Nghiêm á, quý vị mà thấy là đọc Kinh Hoa Nghiêm mà diễn tả thế giới Hoa Tạng đó, cái người diễn tả đó là họ diễn siêu thế gian luôn. Những cảnh giới đó mà mình thế gian này không có. Nhưng mà thật ra cái siêu thế gian đó thực ra mình cũng chẳng biết có hay là không có, đúng không ạ? Nhưng mà những cái cảnh giới đó đó là đều là những cái tướng thôi, chứ không phải là cái chỗ vô tướng. Mà cái chỗ mà chứng về cái cảnh giới của tự tâm đó là cái cảnh giới đó là nó là phi thường, không thể nào dùng cái ngôn ngữ mà quý vị hiểu được. Và ví dụ như bây giờ cái mà mình hiểu được á thì cái đó đó là nó chưa phải là cảnh giới của chư Phật. Vì sao? Bởi vì mình hiểu là cái thức sanh diệt để mà mình hiểu. Còn cái tâm của chư Phật á là cái tâm đó là chơn thường. Cho nên mình lấy cái sanh diệt của cái tâm của thế gian mà hiểu cái chơn thường của cái cảnh giới của chư Phật thì hoàn toàn chúng ta không thể nào tới được. Cho nên vì vậy đó, đã là cái phương tiện thì để đạt đến cái cứu cánh thôi. Cho nên bây giờ chúng sanh mê lầm, cho nên là lấy cái phương tiện rồi cứ đi bủa phương tiện cho người nghi là không biết kinh này là phải là của Phật hay không, của tổ hay không. Cho nên đó là mới nói đó là cái kinh điển á, là nó có hai cái dạng kinh điển. Một á, là kinh điển á, là nói về cái nghĩa đen, giống như là kinh A Hàm là Đức Phật thuyết pháp đủ thứ, chỗ này chỗ kia có tỳ kheo đủ thứ. Còn thường cái kinh điển đại thừa đó là thuộc về cái nghĩa bóng. Ví dụ như bây giờ là thầy dạy ra đệ tử đó, là có người đó thì hiểu nghĩa đen, có người thì hiểu nghĩa bóng, nghĩa là hiểu thầy nói sao hiểu y chang như vậy, thì đây gọi là cái người hiểu nghĩa đen. Còn như nương nơi lời của thầy nói mà hiểu một cái cảnh giới xa hơn, đây gọi là đại thừa, hay là tinh thần của các vị của Bồ Tát hiểu xa hơn. Thì như vậy khi mà những người đệ tử đó mà hiểu cái nghĩa đen á, thì họ viết ra cái kinh A Hàm, những cái nghĩa mà mình nghe đọc rất là dễ hiểu. Dụ như là mình quán về cái thân thọ tâm pháp để tu hành vậy, vậy sẽ đạt đến cảnh giới kia, đều là hiện tướng hết. Nhưng mà nương nơi lời của Phật để hiểu cái vô tướng, từ cái lời mà có tướng của Đức Như Lai hiểu cái vô tướng, tức là những cái kinh giống như là kinh Vô Lượng Thọ, hay là kinh Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, vân vân. Tức là nương nơi cái tướng đó mà để mình hiểu cái vô tướng, để mình nhận lấy cái mà nó phi thường hơn là cái tâm Phật hay là tâm của Bồ Tát, vân vân. Thì như vậy đó, đây là thuộc về cái nghĩa bóng. Thì những hàng Bồ Tát, những người họ tu Đại Thừa đó, họ hiểu khác, cho nên họ diễn tả kinh điển khác. Còn những hàng mà tu về Thanh Văn, Bể Tiểu Thừa đó, thì họ diễn tả cái kinh điển khác. Cho nên mình thấy cuối cùng chia ra nhiều cái hệ phái, nhưng thật ra thời Đức Phật thì không có hệ gì hết. Đức Phật cái tùy duyên và tùy căn cơ của chúng sanh mà các ngài nói thôi, để mà độ chúng sanh. Cho nên vì vậy đó là kinh điển là điều là của Phật nói hết. Cho nên có nhiều người họ cứ nói là kinh này không phải Phật nói, kinh kia không phải Phật nói, là sai hết. Bởi vì cái sự truyền thừa đó của Đức Thế Tôn là không phải cái người phàm phu. Những cái tôn giáo khác á, là những người chưa chứng thánh, cho nên kinh điển á, là nó bị sai lệch. Giống như là ngày xưa đó là họ viết những cái kinh điển, nhưng mà đến thời khoa học bây giờ thì họ thấy hoàn toàn sai hết. Rồi bây giờ họ mới viết lại cái kinh điển, những hệ phái khác á, họ viết lại để cho nó phù hợp, chứ không thôi họ bị sai hết. Bởi vì những người truyền thừa đều là phàm phu hết, họ theo cái ý tưởng của họ. Nhưng mà quý vị thấy là cái kinh điển của Phật giáo là không bị lỗi thời, hệ phái nào cũng không bị lỗi thời cả, từ hệ A Hàm cho nên là đến hệ Trung Thừa, hệ Đại Thừa, không có kinh nào gọi là lạc hậu hết. Chỉ là cái chỗ mình hiểu chưa tới thôi, diễn tả những cái cảnh giới mình chưa tới thôi, chứ thật ra chẳng phải lạc. Lời nói của Đức Thế Tôn đến bây giờ vẫn sáng ngời, mà khoa học vẫn nương nơi cái lời nói đó để mà phát minh những cái gì thuộc cái ý thức hệ đơn điệu ngọn ngành thôi, chưa phải là cái gốc, cái cùng tột. Cho nên là mới nói là nếu mà là những người phàm phu mà viết kinh điển thì kinh điển mình bị lạc hậu hết trơn rồi. Nhưng mà kinh điển mình ba thời không có lạc hậu, mới nói là lời của Phật nói là vẫn là cái lời vàng. Những cái kinh mà những người viết lại đây không phải phàm phu mà viết được. Cho nên quý vị thấy mà ngài Kuma La Thập đó, mà khi mà ngài viết dịch kinh điển không đó, mà ngài trước khi ngài chết đó, ngài nói một cái câu như thế này. Ngài nói mà những cái lời của ngài á mà viết kinh điển dịch mà nếu mà nó sai đó thì cho ngài đọa vào cảnh giới địa ngục. Nếu mà những lời mà như thật á thì để cho cái lưỡi của ngài vẫn còn. Mà quý vị biết á, cái xương á mà khi mà thiêu ra còn á thì không nói, đúng không? Nhưng mà cái lưỡi của mình á mà khi mà thiêu á là nó là cháy trước à. Tứ quá mềm mà, phải không? Vậy mà cái lưỡi của ngài vẫn tươi, khi mà thiêu xong lưỡi vẫn phát hào quang ra. Khủng khiếp như vậy đó. Thì như vậy mới nói là cái lời của ngài đều khế hợp với chư Phật chư Tổ, thì làm sao mà mình dám nói là cái kinh điển nó sai được, đúng không? Cho nên vì vậy đó là cái về cái phần kinh Diệu Pháp Liên Hoa này đó, là khi mà ngài Kuma La Thập dịch ra đó, thì bộ kinh này đó là được hàng Phật tử đó là tụng nhiều nhất hết tất cả các kinh điển. Cho nên quý vị thấy ở Việt Nam là có những cái đạo tràng tụng kinh Pháp Hoa, mà ở nhà quý vị cũng hay tụng kinh Pháp Hoa nữa. Cho nên đó là có nhiều vị pháp sư giống như là ngài thủ tổ đầu đó, là thế kỷ thứ sáu đó, là một vị cái cao tăng, nhưng mà ngài thường giảng kinh Pháp Hoa đó, là cái bộ này đó là ngài giảng tới là 37,000 biến trong 30 năm, tức là giảng kinh đó. Rồi có nhiều vị khác nữa, giống như ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ đó, là một vị cao tăng đó, là gom hai thiền tịnh gom lại, Xiển Dương thiền tịnh. Thì như vậy á, để trì tụng cái kinh này đó là tới 3,000 biến, tức là rồi trải qua mà họ cứ đúc kết lại đó, thì tất cả những hàng Phật tử họ tụng kinh á, thì cái bản kinh Pháp Hoa này được tụng rất là nhiều, bởi vì ngoài cái ý rất là thâm trầm còn có một cái năng lực rất là phi thường nữa. Tại bản đọc trong cái pháp môn tâm địa đó là nói về cái người mà cái người nhận ra được cái bản tánh của mình, thì đời sau đó, đời sau mà họ nếu mà không phải là một tu sĩ đó thì họ cũng làm tổng thống hay là viện trưởng. Tại vì bởi vì trong kinh nói đó, trong kinh Lăng Nghiêm nói đó, nếu mà cái tình nhiều mà tưởng ít, thí dụ như là 9 phần tình 1 phần tưởng đó là đọa vào trong cảnh giới địa ngục, 8 phần tưởng 2 phần tình đó là đọa vào trong cảnh giới của ngạ quỷ, rồi 7 phần tưởng 3 phần tình đó đọa vào trong cảnh giới của súc sanh mà lại là không chân trường bò đó, những là bò sát đó. Còn 6 phần tưởng 4 phần tình đó là đọa vào trong cái cảnh giới của súc sanh mà 4 chân đưa đi được, có tai mắt mũi lưỡi. Còn 5 phần tình 5 phần tưởng đó là làm được thân người mà ở vào cái những cái chỗ biên địa hạ tiện. Rồi 4 phần 6 hả? 4 tưởng hả? À 4 tình 6 tưởng. Là cái tưởng nó nhiều đó. Thì như vậy mới sanh được làm thân người. Thân người mà có đủ mắt tai mũi lưỡi. Đó hả? Còn mà nếu mà tưởng nhiều hơn, ví dụ như 7 tình mà 3 tưởng đó, là bắt đầu là sanh vào những cái người mà giàu có của cải quyền lực rồi đó. Nếu mà 8 tưởng mà 2 tình đó, bắt đầu mới lên được các cõi trời. Thì như vậy á, trong đó diễn tả tưởng á là biểu tượng cho cái pháp thân, còn tình á là thức tình lục dục. Cho nên bây giờ quý vị kiểm tra lại coi mình có bao nhiêu tình, bao nhiêu tưởng, không ạ? Ở cho nên mới nói đó là làm được thân người á thì giống như đứt ở trong cái móng tay, mà không làm được thân người á thì giống như đứt của bể cả, đứt ở lục địa bên ngoài. Cho nên đó là làm được thân người rất là khó. Bởi vì đó mà giờ quý vị cứ kiểm tra lại coi là mình sống bằng cái tâm an lành hay là mình sống bằng cái tâm vọng tưởng điên đảo, mà vọng tưởng điên đảo đó mà theo cái thức tình lục dục nữa, là quý vị chúng ta dễ dàng mình đi xuống lắm. Cho nên vì vậy đó là cái năng lực kinh nó mãnh liệt như thế này. Ví dụ như bây giờ quý vị đó là trì chú hay quý vị niệm Phật, khi mà quý vị niệm Phật đó là tâm của mình được an lành, đúng không? Khi mà tâm của mình được an lành thì như vậy là mình đang sống với cái tưởng mà không sống theo cái tình. Cái tưởng này không phải là cái vọng tưởng, bởi vì họ chia ra như vậy thôi. Bây giờ mới quý vị mà tọa thiền mà tâm mình được yên tĩnh, sống lúc nào cũng ở trong cái sự giác tỉnh của tự tánh, thì như vậy đó là mình đang sống với cái tưởng mà lại mình không sống theo cái tình của thế gian. Cho nên là mỗi ngày mà quý vị mà tu tập đó là điều là chúng ta là có cái xu hướng là đi lên, không có xu hướng đi xuống. Ngày nào mà mình không tu tập á là cái xu hướng mình nó đi xuống, đúng không hả? À, bây giờ mình đừng có tính á là mình tu bao nhiêu, mình cứ tính là một ngày mình tu được bao nhiêu. Mình phải tính như vậy đó thì mình tu mới tiến được. Quý vị tu giỏi nữa đó, quý vị tính là một giờ mình tu được bao nhiêu. Chứ còn không, nhiều khi mình nói là một ngày mình tu được có một chút thôi, nhưng mà có nhiều người nói là một tháng mình mới tu được vài ngày thôi, hay là một tuần mình mới tu được có thứ bảy chủ nhật thôi. Bây giờ quý vị phải tính lại, một ngày mình tu được mấy tiếng, rồi tu giỏi nữa một tiếng mình tu được bao nhiêu, rồi quý vị tu giỏi nữa trong một phút á mình có tu hay là không có tu. Quý vị tính từng phút như vậy đó là quý vị tu mới giỏi mới khá, chứ còn không á là mình tu không khá. À, tu không khá là bị giống như là bị cái tình nó kéo xuống, thì như vậy là mình vô tình mình đi xuống. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói với ngài Dược Vương Bồ Tát để bảo tám muôn đại sĩ rằng: Dược Vương, trong đại chúng đây vô lượng hàng chư thiên long vương, dạ sa càng thác bà a tu la khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân, các tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, hạng cầu thanh văn, hạng cầu bích chi Phật, hạng cầu Phật đạo, các loại như thế đều ở trước Phật nghe kinh diệu pháp liên hoa, một bài kệ, một câu, những đến một niệm tùy hỷ đó đã đều thọ ký, sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là Đức Phật nói với ngài Vực Dược Vương đó là cùng chư thiên long bát bộ đó, là có nhiều người họ cầu thanh văn, có nhiều người họ cầu bích chi Phật, cho nên là quý vị thấy là có nhiều vị đó là thích tu tiểu thừa, đây là hạng cầu thanh văn. Còn có nhiều Phật tử họ thích cầu bích chi Phật, họ quán nhân duyên đó, họ cầu bích chi Phật độc giác, đây gọi là trung thừa. Nhưng mà có nhiều người cầu Phật đạo, đây gọi là đại thừa. Bây giờ quý vị trong pháp hội đây có nhiều người á, quý vị tu hành đó là quý vị mong làm gì? Có nhiều người nói mong được phước mà làm được thân người, đời sau hưởng đầy đủ cái phước báo ngũ dục, đây gọi là nhân thừa, tức là họ chỉ cầu nhân thừa thôi. Nhưng mà có người nói cõi này khổ quá, họ cầu chư thiên lên cõi trời sướng hơn, thì như vậy gọi là thiên thừa. Nhưng có nhiều vị họ nghĩ là mình phải khổ sanh tử quá, phải bỏ sanh tử để cầu cái niết bàn, thì như vậy đó, đây là gọi là tiểu thừa hay gọi là thanh văn. Như vậy có nhiều vị họ muốn được thành Phật thì sao? Đó, thì muốn được cầu được thành Phật, được giống Phật, được giống Bồ Tát, thì như vậy đó, những vị này họ tu hành có cái tâm để mà cầu thành Phật, thành Bồ Tát, thì như vậy đó là do tùy cái căn cơ. Nhưng mà ở đây nói đó là tất cả những hạng người như thế mà khi mà nghe kinh diệu pháp liên hoa chỉ một câu, những đến một cái niệm tùy hỷ thôi, tức là nghe kinh diệu pháp liên hoa một câu nhỉ đến cái niệm tùy hỷ, thì cái người đó đó là đều được thọ ký, sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là cái người đó đều sẽ thành Phật hết. Khi mà Đức Phật á kêu Bồ Tát Di Lặc đi thăm bệnh ngài Di Ma Cực, thì Bồ Tát Di Lặc mới nói với Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ngài Di Ma Cực. Bởi vì sao? Bởi vì có lần khi mà con giảng cho chư thiên nghe, thì ngài Di Ma Cực đến với nói con như thế này, nói là bạch tôn giả, nghe nói là Đức Phật thọ ký cho ngài một đời nữa sẽ thành Phật, có phải vậy không? Nói đúng vậy. Thì lúc đó đó là ngài Di Ma Cực ngài mới nói như vậy đó, là một đời là đời nào? Đời quá khứ, đời hiện tại hay đời tương lai? Không. Ngài nói quá khứ á thì qua rồi không có, tương lai chưa đến á thì cũng không luôn, mà hiện tại là sự tiếp diễn cho nên cũng không có cái hiện tại. Như vậy Đức Phật thọ ký cho ngài là đời nào sẽ thành Phật? Nếu mà thọ ký mà ba thời như vậy đó, đây là cái pháp quyển, không phải là cái cứu cánh của thành Phật. Còn nếu rằng vượt khỏi ba thời mà thọ ký thì như vậy là tất cả chúng sanh đều có cái tánh như giống như ngài. Lẽ ra thọ ký cho ngài được thành Phật thì tất cả chúng sanh đều đặng thành Phật cả, đều được thọ ký hết. Bạch Đức Thế Tôn, cho nên lúc đó con không biết nói lời gì, cho nên bây giờ con không kham đến thăm bệnh ông. Thì đó là trong cái kinh diễn tả cái đoạn như vậy. Thì như vậy đó là Đức Phật thọ ký tương lai mình sẽ thành Phật. Thì thưa quý vị đó là tương lai có hay không? Không có, đúng không? Thì bây giờ ở đây nói đó là người nào chỉ nghe một cái câu kinh hay là bị viết tùy hỷ thì sẽ được thọ ký tương lai sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác hết. Thì như vậy đó là mình mới hiểu được một cái điều là pháp của Phật đó là nó vượt cả cái thời gian và nó vượt ngoài cái không gian, nó không phải thuộc cái ý tưởng. Cho nên có nhiều người nói là tương lai vô lượng đời sau mình sẽ thành Phật, mình nghĩ chắc lâu lắm mình mới sẽ thành Phật, đúng không? Cho nên mình nói thôi tu từ từ đi, chứ không có cần là phải là tu gấp. Nhưng mà cái tương lai đó là vô lượng đời của một cái kiếp tương lai đó, có thật không ạ? Cũng không thật. Cho nên Ngài nói thọ ký, tức là chấp nhận người đó sẽ thành Phật. Bởi vì sao? Bởi vì người đó có Phật tâm. Người nào có Phật tâm, người đó đều có thể thành Phật hết. Nhưng mà nếu mà cái Phật tâm mà không có điều kiện để mà khai phát, thì cái Phật tâm nó có cũng như không. Cho nên đó là các thiền sư hay nói đó, là chúng sanh có Phật tánh hay không, có người nói có người nói không. Nói có cũng được, nói không cũng được. Bởi vì nếu có thì tại sao mình không thấy? Còn nói không, tất cả chúng sanh đều là có Phật tánh, Đức Phật đều nói như vậy cả. Thì như vậy đó là không thể nào nói không được, mà cũng không thể nào nói có được. Thì như vậy có một cái điều kiện, có một cái nhân duyên để cho mình phát khởi được cái tâm này, là khi mà nghe kinh, nghe kinh điển, nghe kinh diệu pháp liên hoa, lúc đó là mình tự nhận ra được tri kiến của mình, mình tin được, quý vị. Bởi vì là cái kinh điển á, là nói á, thì tụng á, thì dễ, đọc thì dễ, nhưng mà tin về cái kinh điển á, thực sự rất là khó. Bây giờ cho nên mới nói là người nào mà phỉ báng kinh này, hay người nào mà để kinh này ở dưới đất, không tôn trọng kinh này á, thì như vậy sẽ mang tội. Người nào mà biết quý tụng kinh điển được nhiều phước báo. Cho nên là quý vị tụng kinh để cho mình đầy đủ phước báo thôi, hay là tụng kinh để cho mình tăng thọ tăng phước, tụng kinh để cho mình đó là khỏi đọa vào những cảnh giới khổ thôi, hay là tụng kinh để cho mình phát huy trí tuệ thôi. Chứ thật ra mình tin cái kinh mà những lời Phật nói đó thì mình hơi khó dám tin, khó dám tin, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ nói là kinh đó là Đức Phật diễn tả là tất cả chúng sanh đều có tri kiến Phật, quý vị có tin không ạ? Tin mà lại không tin. Tại sao? Tin lời Phật nói mình không dám không tin, nhưng mà mình không tin bởi vì mình không thấy Phật tánh mình ở đâu cả, cho nên mình không tin. Cho nên đó là bây giờ là nếu người nào mà nghe một cái câu mà nhận đến tỳ hỷ, ví dụ như tỳ hỷ cái nghe rồi đó là mình cấy vào trong tàng thức của mình, rồi tỳ hỷ đó là tỳ hỷ làm sao? Ví dụ như bây giờ một cái người họ làm phước, mình biết người đó họ làm phước, cho nên là cái mình rất là quan hỷ cái chuyện làm phước của họ, thì cái tâm họ và cái tâm mình á là đều giống nhau, cho nên gọi là cái phước báo nó như nhau, gọi là cái công đức ở tỳ hỷ. Ví dụ như bây giờ là mình thấy Đức Phật, mình kính trọng Đức Phật, bởi vì Đức Phật là cái người đã giác ngộ rồi, cho nên mình rất quý và mình rất là vui về cái chuyện giác ngộ của Đức Phật. Thì quý vị biết cái tâm của cái người đó đó là cái tâm mà sẽ thành Phật đó, cái tâm đó lớn dữ lắm. Bây giờ quý vị nhìn Đức Phật á, quý vị quan hỷ là quan hỷ như sao? Thấy Đức Phật hiền tự tại mình quan hỷ là mình chỉ cảm thông được ở Đức Phật, ở cái góc độ hiền từ của Đức Phật thôi. Mình thấy Đức Phật, mình thấy Ngài hiền quá, Ngài quan hỷ, tự nhiên mình bắt chước trong lòng của mình. Cho nên mình đối với tất cả mọi người mình cũng hiền như vậy, mình cũng quan hỷ như vậy. Tức là mình chỉ tùy hỷ được là cái đức từ bi của Đức Phật thôi. Nhưng mà có ai mà thấy Đức Phật á, là giác ngộ, mình nhìn Đức Phật Ngài giác ngộ, Ngài chứng được tam minh lục thông, mà quý vị cảm được sâu sắc trong lòng không? Khó lắm đúng không? Mình không cảm được cái chuyện đó đâu, đúng không? Nếu mà quý vị cảm được chuyện đó đó là bắt đầu là quý vị đã bước vào cái thềm thang của sự giác ngộ rồi đó. Là từ từ á, đến khi mà cái sự trọn vẹn giữa Phật cho mình cảm thông luôn là quý vị giác ngộ hoàn toàn. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là nó như thế. Bởi vì cái tâm lượng nó như nhau mà quý vị. Ví dụ như bây giờ cái người mà có cái trình độ học vấn cao, thì khi mà gặp một cái người có trình độ học vấn cao thì họ tự nhiên họ cảm thông với nhau được. Khi họ cảm thông được là họ tùy hỷ. Ví dụ như cái người mà họ có khả năng, họ có thể bỏ ra họ giúp đỡ một cái người nghèo, nhưng mà mình tùy hỷ được là cái tâm mình cũng có khả năng bỏ ra giúp đỡ người nghèo, thì mình mới tùy hỷ được ấy. Cho nên cái phước báo của mình nó mới như người ta được chứ. Chứ không phải mình thấy người ta làm phước cái tự nhiên mình đây mình cười cười cái đâu phước báo mình giống người ta được đâu. Không phải. Mà cái tâm của mình á là phải như cái tâm của người ta đó thì mình mới gọi nó là tùy hỷ được. Nếu như bây giờ mình có thể tùy hỷ được Đức Phật là cái tâm mình phải là cái tâm Phật. cho nên là cái công đức tùy hỷ là nó dễ, mình nghe là nó dễ ăn lắm, nó rẻ nữa, nhưng mà khó chứ không phải là dễ. Có nhiều người nói tùy hỷ bên ngoài, chứ thật ra trong lòng của họ đó thì không có tùy hỷ lắm. Cho nên ở đây mới nói là tùy hỷ ở cái chỗ khi mình nghe cái câu kinh, mình nghe mình hiểu, mình tùy hỷ, mình hoan hỷ, mình vui, thì như vậy đó, đó là cái công đức của mình đó là nó phát sanh. Phật bảo Dược Vương, lại sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh diệu pháp liên qua, những đến một bài kệ, một câu tùy hỷ đó, ta cũng thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho. Là chỉ cần nghe một cái câu mà tùy hỷ thì sẽ được thọ ký, sẽ thành Phật. Thì bữa trước thì có một vị họ nói là cái họ cũng có bề thế lắm. Rồi họ nói đó là đạo Phật á là đâu có phải là chỉ có kinh điển trì tụng không đâu, mà phải làm phước làm lành nữa mới thành Phật được chứ. Chứ không phải là cái chuyện mà trì tụng là đã đủ đâu. Tại vì họ luận cái chỗ mà vô thượng thậm thâm vi diệu pháp đó, bá niên vạn kiếp nam tam ngộ đó, thì hôm nay mới gặp thọ trì nguyện hiểu Như Lai nghĩ trơn đó, đó là cái nhiều kiếp mà hôm nay gặp lại mà được thọ trì nguyện hiểu nghĩa chân Đức Như Lai, thì như vậy đó là đâu có phải là Phật pháp đâu có phải chỉ thọ trì không, cho nên cái câu này không có được, không có đúng. Nhưng mà quý vị đọc kinh Kim Cang đó thì quý vị thấy khác. Trong kinh Kim Cang diễn tả đó là nếu mà một cái người mà mang của báo đầy hết cả châu, cả cái Diêm Phù Đề này, rồi mang rải hết bố thí cho hàng hà sa số chúng sanh, cái phước báo nhiều không? Tu Bồ Đề mới đáp: Bạch Đức Thế Tôn, phước báo nhiều lắm. Nhưng mà Đức Phật nói như vậy á, mà cái người mà trì 4 câu kinh Kim Cang phước báo vẫn hơn kia. Quý vị nghĩ bây giờ phước vàng bạc mà của mình á mà đi cho hết tất cả thiên hạ thì phước báo nhiều vô lượng đúng không? Nhưng mà cũng không bằng cái người trì 4 câu kinh Kim Cang. Bởi vì á là đạo Phật của mình á là nó vượt hơn cái thế gian đó như thế này, vượt hơn cái suy nghĩ, kể cả cái phước báo cũng vượt hơn nữa. Quý vị thấy á là chư vị Bồ Tát á, quý vị thấy Đức Thế Tôn á, ngài có làm phước bố thí gì không? Trong chuyện kể ngài dạo 4 cửa thành thôi, ngài thấy cảnh sanh già bệnh chết ngài đi tu thôi, chứ ngài không có mang tiền của ở trong cái dương cung ra để mà bố thí cho người nghèo gì hết. Thấy bệnh ngài thương chúng sanh, thấy già ngài thương chúng sanh đúng không, thấy chết ngài thương chúng sanh ngài đi tu. Mà khi mà Đức Phật giác ngộ rồi đó là cái công đức vô lượng đúng không, cái gì thấy cái công đức vô lượng đúng không, có ai mà bằng cái công đức của Đức Phật không? Không. Mà chỉ có cái việc mà tu hành giác ngộ của ngài đó mà đã là cái công đức vô lượng. Bây giờ mình có làm phước có bằng Đức Phật không ạ? Thiệt quý vị, làm phước á mình chỉ được phước nhân thiên thôi, nhưng mà là để mà làm phước á mà để giác ngộ đó thì từ xưa giờ chưa thấy ai cả. Các hàng thánh giả tu hành các ngài giác ngộ giống như ngài Xá Lợi Phất, ngài Một Kiền Liên á cũng không nói ngài bố thí gì hết, mà ngài tu hành ngài giác ngộ công đức nhiều không ạ? Lục Cổ Huệ Năng nói đó là tự tánh đã sanh công đức và phước đức rồi, khỏi cần đưa con xuống làm nhà bếp. Không, còn không chịu hiểu ý Lục Tổ đó bị đuổi xuống luôn. Ngài nói thôi ông xuống làm nhà trù đi, xuống nhà bếp đi, còn cãi nữa. Tự tánh con đã đầy đủ rồi, không cần phải đi làm công quả. Ngài đuổi xuống. Cho mới thấy được là cái ý của Phật Tổ là nó sâu xa như vậy. Tự tánh của mình á, quý vị thấy là khi mà mình đã tu hành giác ngộ rồi đó, là tâm của mình nó sáng tròn. Sáng tròn rồi là công đức từ đó mà nó phát sanh ra. Cho nên quý vị thấy là chư Phật, chư vị Bồ Tát, người nào cũng sang cả. Người nào cũng đeo chuỗi ánh lạc, được cúng dường chuỗi ánh lạc đủ thứ hết, đúng không? mà chưa từng làm những cái chuyện đó. Nhưng mà có nhiều người nói đã nhiều đời làm rồi vân vân. Nhưng mà thưa quý vị đó, là mình không nói một mình là không nói một bên được, đúng không? Nhưng mà khi mà tất cả những cái vị mà giác ngộ rồi đó thì độ chúng sanh vô lượng, thì cái công đức nó càng tăng trưởng. Nhưng mà không có cái câu nệ phước đức hay là không phước đức gì hết. Ví dụ bây giờ mình nói chấp có thì mới có, khi mà không chấp thì nó là không, đúng không? Bây giờ là quý vị làm mà không chấp gì hết thì có cũng như không à, không dính dáng gì hết. Nhưng mà không có đặt nặng cái vấn đề là phải như vậy, mà đạo Phật là phải giác ngộ giải thoát là cái trọng tâm, chứ không phải là trọng tâm là chỉ có làm lành làm phước bố thí cúng dường không, mà phải giác ngộ giải thoát đây mới là cái trọng tâm. Cho bây giờ là quý vị nghĩ, bây giờ quý vị là cúng dường cho Đức Phật một bó hoa hay là một chén chè chén xôi có phước không ạ? À? Có phước. Nhưng mà quý vị đó là tụng kinh tọa thiền trì chú niệm Phật chân dân có phước à? Có phải là cúng dường cho Phật không ạ? À? Cũng là cúng dường cho Phật. Mà hai sự cúng dường này á, cái nào cúng dường quý vị thấy là khá hơn? Là cái mà ngồi thiền tụng kinh trì chú rồi vân vân thì là khá hơn, đúng không? Thì vậy là cúng dường cho Phật á, là như vậy là thấy khá hơn rồi. Nhưng mà cái người mà giác ngộ được một cái tâm mà như Phật như vị Bồ Tát thì quý vị thấy cái người đó cúng dường khá hơn nữa không? Đúng là cúng dường khá hơn rồi, phải không ạ? Bởi vì Đức Phật là rất là hoan hỷ những người đệ tử mà tu hành giác ngộ giống Ngài, đúng theo bản hoài của chư Phật. Thì như vậy ba cái sự cúng dường này á đều là cúng dường cho Phật, mà quý vị thấy đã có sự chênh lệch nó phi thường rồi. Giống như quý vị có ba ba người con, một đứa nó không có chịu mà sống mà nó đúng, nó cứ lang thang, nó quậy phá đi trộm cướp đồ không, rồi lâu lâu nó trộm được cái gì á nó mới mang lên nó cúng cho ba má, ba má mừng không? Không. Rồi đứa đó thì cũng lo làm ăn nhưng mà không chịu học hành gì hết, thì như vậy đó ba má có mừng không? Đỡ hơn đứa kia một chút. Nhưng còn có đứa là ba má muốn cho mình nó học thành tài, cái mình cũng gán mình học được thành tài, ba má mừng không? Mừng, đúng không ạ? À? Nên đó là ba cái hạng người cũng như vậy. Hạng người đầu tiên là cũng như vậy, mình không lo tu hành gì hết, mình làm lụng cực khổ ở trên thế gian này, mình vay mượn của thế gian lên cúng dường Phật. Chúng ta có phải vay mượn không ạ? À? Vay mượn vật chất của thế gian này, đúng không? Cúng dường Phật thôi, cho nên Đức Phật cũng cũng có hiếu đó, cũng có phước, nhưng mà nó không có bằng cái người mà tu hành thường giữ năm giới rồi biết tu hành tụng kinh tọa thiền rồi đó, là đứa con đó là cũng khá mừng. Nhưng mà cái đứa có thể giác ngộ được như mình, đây là một cái sự cúng dường phi thường. Cho nên là cái công đức nó là nó vô lượng là như vậy. Cho nên chỉ cần cái người mà tu hành giác ngộ, mà giác ngộ đó thì nó vượt hết tất cả những cái thường tình của thế gian, từ cả vật chất của cải, từ cả cái tâm thức bình thường của thế gian, cái sự giác ngộ này là ghê gớm lắm, phi thường lắm. Thì cho nên đó là thật ra đối với kinh điển mà quý vị chỉ cần trì tụng thôi là cái công đức đầy đủ. Chỉ cần quý vị giác ngộ là quý vị cái gì cũng có hết, chứ không phải là không có. Cho nên mới nói là buông buông tất cả, được tất cả là như vậy. Nếu là mình tu hành mà rốt ráo thì tự nhiên á là sẽ được thành tựu hết. Cho nên mới nói đó là chỉ cần ở nơi cái kinh kinh điển mà mình kính tin phụng trì là cái công đức đó đã là vô lượng vô biên rồi, không có cần là quý vị phải đòi hỏi gì hết. Cho nên có nhiều quý vị Phật tử á là rồi cứ than rồi nói mình không có tiền để làm phước bố thí cúng dường vân vân, cái đó thì duyên thôi. Thật ra cái trọng tâm là quý vị tu hành mà giỏi là ngon rồi đó, chỉ cần tu hành hiền lành tốt rồi rồi đi đến đâu là cũng có là một cái ai cũng quý, ai cũng kính trọng, ai cũng hoan hỷ hết. Chứ còn mình tu dở mà mình có làm được cái gì đó thì cũng không 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 được. Dù cho mình bố thí cúng dường nhiều đi nữa mà mình thiếu tu hành á, mà mình chảnh á thì cũng không ai coi mình ra gì hết. Đó là do là mình không không có biết được cái ý của Phật tổ khác hơn. Nếu lại có người thọ trì đọc tụng, giảng nói, biên chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa, những đến một vài kệ, đối với kinh điển này cung kính như Phật, các thứ cúng dường, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, kỹ nhạc, những đến chắp tay cung kính Dược Vương, nên biết các người đó đã từng cúng dường muôn ức Đức Phật ở chỗ các Đức Phật thành tựu chí nguyện lớn và thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian. Quý vị có tin kinh điển không ạ? Tin, người nào cũng tin hết. Thì như vậy là quý vị đã nhiều đời đã cúng dường Đức Phật rồi đó, và cũng đã thành tựu được chí nguyện lớn á. Nhưng bây giờ là nói là quý vị tu thành Phật á, là quý vị sợ. Nếu mình là chúng sanh làm sao mà mình sẽ thành Phật được? Nhưng mà thật ra nếu mà mình tin kinh điển mà quý vị tu tập được như bây giờ á, là nhiều đời quý vị đó là đã gieo trồng cái cội đức, quý vị đã tu rồi, cho nên bây giờ quý vị mới tu được á. Chứ không phải dễ dàng mà mình tu được đâu quý vị. Mình hiểu Phật Pháp, ứng dụng Phật Pháp mà mình tu hành là mình giỏi lắm á. Mình nói ra là không có phải là tự mình khen mình, nhưng mà trong thực tế quý vị nhìn đi, ở ngoài thế gian biết bao nhiêu người á là họ tin Phật. Có nhiều người đi chùa mà không có tu gì hết, mà mình mà có cái điều kiện mà mình tu hành giỏi, thì như vậy đó là thật ra mình đã gieo trồng cái cội đức rồi. Chứ mình đừng bao giờ mình nói à chư Phật chư Bồ Tát làm được, còn chúng ta là không có được. Bởi vì các ngài nhiều đời tu rồi mình không có tu, mà thật ra chúng ta cũng đã tu hành nhiều đời rồi mới có được một cái duyên nó tốt như vậy. Cho nên mình phải là cố gắng nỗ lực. Mà ở đây nói là đã nhiều đời mình cúng dường muôn ức Đức Phật rồi, mà thật ra là cúng dường muôn ức Đức Phật đó quý vị. Một cái tâm an lành là một Đức Phật. Một cái tâm thanh tịnh tức là một vị Phật ra đời. Một tâm sanh tử xuất hiện trong lòng của mình, đó là một chúng sanh ra đời. Nhưng mà mỗi ngày chúng ta tu á, là chúng ta muốn giữ cái tâm thanh tịnh, đúng không ạ? Thì như vậy khi mà quý vị giữ cái tâm thanh tịnh của mình, có phải là quý vị là đã cúng dường chư Phật không ạ? Một ngày biết bao nhiêu lần tâm mình được yên tĩnh, mình sống với cái tâm an lành, đó là quý vị đang cúng dường chư Phật. À, rồi nhưng mà chỉ có một cái tâm một chút, rồi nó khởi một cái tâm sanh diệt lên, là quý vị hết một kiếp rồi. Rồi khi mà ở trong cái sanh tử, một cái tâm sanh diệt mà nó lặng rồi, thì trở về một cái tâm yên tĩnh. Quý vị trở về cái tâm yên tĩnh đó, thì như vậy một kiếp quý vị phụng thờ Đức Phật. Rồi cái tâm đó nó diệt đi là hết một kiếp. Thì có phải là mình đã nhiều đời vô lượng mình đã phụng thờ Đức Phật hay không? Đúng không ạ? Có duyên lắm á mới được vậy á. Dược Vương, nếu có người hỏi những chúng sanh nào ở đời vị lai sẽ đặng làm Phật, nên chỉ các người trên đó ở đời vị lai ắt đặng làm Phật. Vì sao? Nếu có gã thiện nam, người thiện tử nào ở nơi kinh Pháp Hoa những đến một câu thọ trì đọc tụng giảng nói biên chép các thứ cúng dường kinh điển hoa hương chuỗi ngọc hương bột hương đốt, người đó tất cả trong đời đều chiêm ngưỡng sùng bái, nên đem đồ cúng dường Như Lai mà cúng dường đó. Phải biết người đó là Bồ Tát lớn, thành xong đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thương xót chúng sanh mà nguyện sanh trong đời để rộng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Huống lại người chọn hay thọ trì và dâng các thứ cúng dường. Tức là những cái người mà kính tin ở nơi giáo điển. Thật ra nói kinh Pháp Hoa là chỉ nói là từ giờ nơi kinh này á, thì nói vậy thôi. Nhưng mà quý vị mà tụng những cái kinh khác, ví dụ như kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Kim Cang hay kinh Hoa Nghiêm cũng đều nói như vậy hết. Tức là muốn ý nói là khi mà quý vị tin tưởng kinh điển, còn quý vị ứng dụng thọ trì, là cái công đức của mình là nó bắt đầu phát khởi rồi. Rồi khi mà cái công đức phát khởi đó, là nói ở đây là giống như là những vị Bồ Tát lớn đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, vì thương xót chúng sanh mà để mà ra đời để mà phổ độ chúng sanh vân vân. Thế nếu mà quý vị kính tin điển, kính tin kinh điển như vậy đó, là quý vị đều là những vị Bồ Tát lớn. Quý vị tin nổi không? Quý vị nghĩ là mình có phải Bồ Tát lớn không ạ? Thật ra đó là Bồ Tát không có lớn nhỏ, nhưng mà quý vị đó là thể hội được cái tâm rộng lớn, thì tâm này tức là tâm của Bồ Tát. Cho nên mới nói là trong lòng của mình á là có văn thù sư lợi, tức là căn bản trí, có Bồ Tát phổ hiền, tức là sai biệt trí, là cái phương tiện phổ độ chúng sanh, lập hạnh nguyện lục độ để mà độ cho chúng sanh, đúng không ạ? Thì như vậy đó là trong tâm mình có Phật, có chư vị Bồ Tát. Quý vị mà trở về cái pháp thân là quý vị đã xuất hiện hai vị Bồ Tát trong lòng của mình, cho nên mới nói là Bồ Tát lớn ra đời độ chúng sanh. Quý vị mà trở về cái pháp thân giống như những người mà họ tu tịnh độ đó, đến khi mà họ tu mà được cái chỗ mà nhất tâm bất loạn đó, cái chỗ cái tâm yên tĩnh, thì thấy là Đức Phật A Di Đà xuất hiện và Tam Thánh đến để mà độ mình sanh về thế giới cực lạc. Thì Hòa Thượng Đắc Quyền, tại bạn có hỏi vấn đề này, Hòa Thượng Đắc Quyền ông nói vậy nè, ông nói hay lắm. Nó là cái chữ mà khi mệnh trung thời trong đó, khi mệnh trung thời, cái lúc mà lâm chung đó, mà giữa chư thánh chúng á, mà nếu mà nhất tâm bất loạn, niệm từ một câu đến bảy câu mà nhất tâm bất loạn, thì người đó sẽ được Đức Phật Tam Thánh mà rước về thế giới cực lạc. Thì ngài mới nói cái chữ mệnh chung này đó là mình phải biết là không có phải là cái thân tứ đại này không. Mệnh chung là chết thân ngũ ấm này, không phải chỉ thân tứ đại này không, tức là sắc thọ tưởng hành thức chết hết, đây mới gọi là cái mệnh chung. Chứ còn cái thân tướng này mà chết mà còn năm thứ kia còn dữ dội ấy, thì không gặp được thánh giả đâu. Mà phải là sắc thọ tưởng hành thức chết hết, thì như vậy đó là mới gặp được Tam Thánh. Mà quý vị mà tu mà được nhất tâm bất loạn đó, thì sắc thấy thân này là giả nè, rồi thọ cũng không còn nè, tưởng cũng không còn nè, hành cũng hết nè, rồi thức cũng diệt luôn. Giống như là trong kinh Bát Nhã là chiếu kiến ngũ uẩn giai không đó, thì lúc đó đó là Tam Thánh xuất hiện trong lòng của mình. Cả một cái thế giới cực lạc rộng lớn là cũng ở trong tâm mình thôi. Cho nên là kinh nói là hàng hà xa số thế giới chỉ không lìa tức tâm, mà từ tâm này sanh ra muôn pháp, các pháp không ngoài tâm mà có. Thì như vậy đó là mới nói là cái sự diễn tả của cái cảnh giới A Di Đà đó là để mường tượng, để cho chúng ta biết có cảnh giới nó siêu việt ở bên kia mà nó an ổn như vậy. Nhưng mà thật ra diễn tả cảnh giới đó là diễn tả cảnh giới của tự tâm, chứ không phải là cái cảnh giới mà bên ngoài. Thì khi mà cảnh giới của tự tâm mà quý vị chứng được á, thể hội được á, là trong tâm của mình á là thanh tịnh, mà tâm mình thanh tịnh á là có Phật A Di Đà và có Bồ Tát Đại Thế Chí và có Bồ Tát Quan Âm, hào quang sáng rực luôn. Và từ cái tâm gọi là cái y báo và chánh báo, mà cái chánh báo mà nó đầy đủ như vậy rồi đó, là mới có được cái cảnh giới tương ưng. Đó là mới nói là cái chỗ là cái cảnh giới tịnh độ xuất hiện. Cho nên là cảnh giới A Di Đà đó là bởi vì chư Phật đó, là các ngài đều có cái cảnh giới của các ngài hết. Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền có cảnh giới riêng, Bồ Tát Dược Vương có cảnh giới riêng, Phật Lưu Ly có cảnh giới riêng, tức là mười phương thế giới đều có cảnh giới chư Phật hết. Mà chư Phật công đức như nhau thì cái cảnh giới nó cũng hơi giống giống nhau. Cho nên tại bạn thấy như là cái chỗ cái cảnh giới mà cái chỗ mà của gọi là cái chỗ mà cảnh giới bất động của Phật bất động đó, diễn tả giống nhau à, không khác gì hết. Bởi vì tâm giống nhau mà. Ví dụ như bây giờ là quý vị có cái phước báo ở nơi cái cõi cõi này đi, là quý vị có xe, có cộ, có nhà đầy đủ hết. Cái người họ sanh ra nước Mỹ này, cái phước báo cũng bằng với mình đi, họ cũng có nhà, có xe, cái cộ cũng y chang à, không khác gì hết. Thì như vậy đó là, nhưng mà là tất cả cảnh giới đó là không phải là cái vấn đề. Cái tâm người đó mới là cái vấn đề. Giống như cái cảnh giới cực lạc A Di Đà là không phải là cái vấn đề, mà tâm Phật mới là cái vấn đề, đúng không ạ? Bởi vì đó là tâm Phật mới là cái gốc, chứ còn cái cảnh nó chỉ là cái ngọn thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị có phước, quý vị có của cải vật chất, mà của cải vật chất đó chỉ là cái hiện tướng thôi. Nhưng mà quan trọng tâm mình đó là mới là cái quan trọng. Con người chúng ta mới là cái quan trọng. Cho nên đó là tất cả các pháp môn, pháp hành đó là đều phải là trở về nơi cái nội tâm của mình, giác ngộ giải thoát. Từ cái chỗ giác ngộ giải thoát rồi, chúng ta mới có một cái cảnh giới tương ưng. Thì như vậy đó là thiết thực nhất, chứ không có phải là cái chuyện mà nó đơn giản. Chứ nếu mà quý vị mà đặt chân được qua bên kia đó được đó, là tâm của quý vị phải lớn, chứ không phải là tự nhiên cũng được. Giống như bây giờ là mình muốn mà sống trên nước Mỹ này á, là cũng phải có cái phước đức nó tương ưng. Có nhiều người phỏng vấn hoài mà qua không được đó hả? Cho nên là nhất là cái thời mà vượt biên á, có người vượt biên qua được, có người á là bị hải tặc, có người thì bị bão tố, có người á là đã qua tới đảo cũng bị trả về Việt Nam nữa. Bởi vì cái phước của họ không có tương ưng với cái cảnh giới bên này, cho nên á là họ qua không được. Có nhiều người á là không cần vượt biên gì hết trơn mà cũng có người bưng qua Mỹ. Ở đây có không? Cũng có không? Tại bản nè. Tức là cái duyên nó tới, cái phước nó tương ưng thì tự nhiên là nó được thành tựu rồi. Chứ còn không á thì mà có qua thì thôi, cũng ở cũng không được, phỏng vấn rớt à. Có nhiều người nói á là phỏng vấn mà qua Mỹ 10 lần mà cũng chưa có qua được nữa. Cái duyên nó vậy, tại vì cái nghiệp của họ không có tương ưng được. Thì như vậy mình nói mình muốn sang cái cảnh giới khác á, là mình cũng phải có cái công đức của mình tu hành á, nó phải tương ưng mới qua được, chứ không phải là tự nhiên mà nó qua được. Nhưng mà dù cho qua được hay không qua được không phải là cái vấn đề của người tu. Mình phải khẳng định điều đó. Mà mình phải khẳng định cái chỗ là trong tâm của mình á, là có yên tĩnh, có giác ngộ hay không, có nhất tâm được hay không, có giác ngộ được hay không. Còn nếu mà quý vị đã giác nhất tâm được, quý vị đã giác ngộ được, sống được với cái Phật tánh rồi đó, thưa quý vị, ở cảnh giới nào quý vị cũng được tự tại giải thoát cả, không còn khổ đau nữa. Cho nên là chư Phật, chư vị Bồ Tát á, là ở mọi cảnh giới hết, chứ không phải là chỉ ở một cái cảnh giới không. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là cái tinh thần của cái đạo Phật của mình á, mới nói là cái suốt đời của Đức Thế Tôn, Ngài ra đời chỉ vì một cái nhân duyên lớn là khai thì chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Kinh điển nào cũng nói y chang vậy hết, nhưng mà mỗi kinh điển á, diễn tả một cái khía cạnh nó khác nhau, diễn tả khía cạnh khác nhau, chứ không có phải là nói kinh này thì nói ra vậy mà kinh kia nói ra vậy. Cho nên mình mới tin được một cái điều á, là kinh điển của Đức Phật là không sai, dù là tiểu thừa dù là đại thừa cũng không sai. Bởi vì tất cả những cái kinh điển ngôn ngữ đó đều diễn tả Phật tâm. Nhưng mà sau này cũng có nhiều người viết kinh mà những kinh mà không có liễu nghĩa đó. Cho nên là trong cái tứ y có nói là y kinh liễu nghĩa, không y kinh không liễu nghĩa đó. Kinh liễu nghĩa là cái kinh mà diễn tả một cái cảnh giới giải thoát thực sự, mang đến cái sự giác ngộ thực sự, đây gọi là cái kinh liễu nghĩa. Ví dụ như là kinh Pháp Hoa nè, gọi là kinh liễu nghĩa nè, diễn tả cảnh giới chi kiến Phật. Kinh Hoa Nghiêm á là diễn tả cảnh giới là thế giới qua tạng, mà là thế giới của tự tâm. Kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ đó là diễn tả cảnh giới nhất tâm, cảnh giới cực lạc, mà cảnh giới cực lạc tức là cảnh giới của tự tâm. Thấu suốt như vậy đó thì kinh nào là cũng là cái chỗ rốt ráo mà chư Phật chỉ có một cái quan điểm duy nhất thôi. Tại vì các ngài không có cái quan điểm, không có ngại cái vấn đề là cái cảnh giới. Giống như là Đức Địa Tạng đó, ngài đâu có ngại cảnh giới địa ngục đâu, bởi vì ngài không thấy có cảnh giới địa ngục thật, giả tướng mà. Khi mà quý vị mà giác ngộ rồi là thấy cái gì nó cũng giả, là bớt khổ. Vì bây giờ mình thấy mình sợ chết đúng không? Thế gian này cái sợ nhất là mình sợ chết thôi. Nhưng mà quý vị tu hành đến lúc quý vị thấy không có sợ chết nữa. Chết cũng không có gì hết. Sống chết nó chỉ là cái giả thôi, chứ không có cái thật. Sống cũng được, chết cũng được. Thì như vậy là quý vị là tự nhiên là mình được yên vui thôi. Rồi đó là với một cái tâm của mình là cái tâm Phật đó, thì quý vị sẽ thấy được vô hằng hà sa số Đức Phật. Khi tâm mình tâm Phật á, thấy tất cả chúng sanh đều là Phật hết, tất cả đều là những vị Bồ Tát hết, và mình sẽ không còn khổ đau với bất cứ một cái phạm trù của thế gian là vô thường, duyên sinh, cũng không có gì hết. Được mất thành tựu, giàu nghèo, hơn thua gì cũng không thấy cái gì đáng hết. Cho nên là có cũng được, không cũng được, quý vị an lành, quý vị tự tại đó rồi. Do cái phước báo đó, do cái công đức đó, quý vị không muốn quý vị cũng được nữa. Quý vị tu hành giỏi như vậy rồi đó, quý vị không muốn cảnh giới tốt, quý vị cũng được cảnh giới tốt. Không muốn qua cực lạc, quý vị cũng qua cực lạc nữa. Nó vậy đó. Nhưng mà cái hạnh nguyện phổ độ chúng sanh không bao giờ quên. Cho nên đó, là do cái hạnh nguyện đó, do cái nguyện lực đó mà quý vị vào trong ngũ trược ác thế để mà phổ độ chúng sanh. Nhưng mà đặc biệt là ngũ trược ác thế lại không có cái gì gọi là ngũ trược ác thế hết, mới là Bồ Tát độ chúng sanh mà không biết mệt mỏi. Chứ không thôi là chư vị Bồ Tát là đi xuống đây là chán chết chứ. Chư thiên là không dám xuống đây à. Thời Phật còn tại thế thì chư thiên dám xuống. Tự vì là Đức Phật thanh tịnh, hàng thánh giả thanh tịnh, chư thiên dám xuống. Chứ còn bây giờ là chư thiên không dám xuống. Trong kinh diễn tả mà chư thiên mà xuống thế giới này là cũng giống như mình có việc đi vào nhà xí vậy đó. Có ai muốn vô đó chơi không? Không. Cảnh giới của mình nó quế trượt như vậy đó. Nhưng mà Phật và Bồ Tát là bình thường, tỉnh bơ không có gì hết à, khẽ re. Cho nên có nhiều người mình nói bây giờ mà mình đi qua bên châu Phi, những cái nước nghèo để làm từ thiện rồi đó, không dám đâu đúng không? Nhưng mà có nhiều vị là cũng thích qua bên đó làm lắm, Mỹ rồi luôn á, họ qua đó họ làm thiện nguyện, cái tâm họ lớn họ mới làm chứ, ai mà không muốn sướng đúng không hả? Chứ ai không muốn đi Mỹ độ chúng sanh, vừa sướng gần chết mà có nhà phương tiện đầy đủ nữa. Nhưng mà xuống đi qua cái những cái nước nghèo, Ấn Độ rồi đó, nghèo hay là những cái nước mà người ta đói không có, mà qua đó cất chùa đó độ chúng sanh được á, những người đó là cái tâm lớn á. Chứ còn như mình đó, mình cũng không dám bị. Thôi vậy nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.